phụ chú bảy đài. Bốn khoa bảy đài phát huy thật tướng của vạn pháp, căn cứ vào tâm gọi là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Đây căn cứ vào pháp năm ấm, 12 xứ, vân vân, nên gọi là thật tướng.
Bốn khoa tức là năm ấm, sáu nhập,
12 xứ,
18 giới, đấy là bốn khoa. Thế rồi phần giảng về bảy đại đây, tức là bốn khoa bảy đại. Thì trong bốn khoa bảy đại Phật làm gì? Thì ở đây có giải nghĩa phân biệt thế nào gọi là thật tướng và thế nào gọi là khai thị Phật chi kiến. Tức là cái phần đầu bộ kinh đó, Phật giảng về 10 kiến tinh đó, thấy là Phật khai thị cho chúng mình thấy được cái chi kiến Phật là cái căn bản Bồ đề, thấy được đúng sự thật, nhận được tâm tánh thật của mình. Đó là Phật khai. Phật dạy 10 kiến tinh, phân biệt cái chân với cái vọng, nhận lấy 10 lần bài Phật giảng về cái kiến tinh. Đó là gọi là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng ta nhận ra ngộ được mà vào, nhận lấy cái tánh Phật của mình để từ nay thấy và biết bằng cái tánh Phật của mình. Thế còn bây giờ đây thì sao lại không gọi là khai thị Phật chi kiến mà lại gọi là chỉ cái thật tướng? Cũng nói về cái Như Lai tạng diệu chân diệu tánh, nhưng mà chỉ nó là bản thể của các vạn pháp, bản thể của năm ấm, đó, cái thể chân thật của năm ấm. Thế cho nên gọi là thật tướng của năm ấm, thật tướng của 12 xứ. Còn đọc tiếp.
Tánh thể phân tán thành muôn vật, nhưng lý thể không biến đổi. Vàng rồng làm thành vòng xuyến, hoa hột, mà bản chất vẫn y nguyên, cũng không ẩn giấu. Đương thể vòng xuyến vẫn hiện đầy đủ tướng vàng. Vàng là thật tướng, vòng xuyến là vạn pháp. Căn cứ vào thể chất gọi là thật tánh, căn cứ vào hình tướng gọi là thật tướng.
Đấy là cái Như Lai tạng, là cái bản giác đó, gọi là thật tướng của các vạn pháp.
Gốc ngọn nhân quả cứu cánh của chúng sanh đều là thật tướng.
Gốc ngọn nhân quả cho đến rốt rào, từ đầu đến đuôi đều là thật tướng. Từ lúc ở bào thai cũng là thật tướng, rồi đến thành cái bé ti nó chạy nhảy cũng là thật tướng. Bây giờ là cô Hương Quang là thật tướng, mà cho đến lúc nhắm mắt mà thị tịch cũng là thật tướng. Đấy, chọn đời từ đầu đến đuôi, cho đến từ kiếp trước mà cho đến ngày mình thành Phật, gốc ngọn bản mạt cứu cánh, rốt ráo đều là thật tướng cả. Chẳng những là bây giờ ngồi học đây là thật tướng, mà những cái lúc ăn cơm, những cái lúc đùa nghịch, lúc còn bé có khi mình nói dối, mình đánh nhau, mình cãi nhau cũng là thật tướng cả, cũng là vàng cả, cái tánh chân thật, tánh Phật cả.
Vì để chỉ thật tướng cho chúng sanh, Phật nói Kinh Lăng Nghiêm gọi là khai thị Phật tri kiến Khi Phật thuyết minh năm ấm, 18 giới, 7 đài, đều là thường trụ diệu minh, diệu chân như tánh.
Phật giảng năm ấm, 18 giới, 7 đài đều là thường trụ diệu minh. Đó, khi Phật giảng cái bài ấy, đã gọi là Phật khai thị, Phật chi kiến cho chúng mình đấy. Khai mở rồi chỉ cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật cho mình. Chỉ Phật thì mới thấy được cái bàn, cái ghế này là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy, Phật đang chỉ cái Phật chi kiến cho mình. Chẳng những con cua, cái ốc, mà ngay cành lá, cái bông hoa, cho đến cái gió mát, cho đến cái làn mây, cái giọt nước, đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy, Phật đang khai mở, chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ chi kiến của Phật.
Đầu kinh Phật chọn lựa dứt khoát, chân vọng minh bạch, để xả vọng quy chân, mở ra một đường lối nhập tông. Phật dạy 10 kiến tinh.
Tông tức là cái tông chỉ, cái đường lối của kinh Lăng Nghiêm. Phật dạy chúng mình nhận lấy cái căn bản Bồ Đề. 10 lần mật Phật giảng về cái căn bản Bồ Đề, gọi là kiến tinh này, mở ra cái đường lối để cho chúng mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là tông chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Thế đấy là mở đầu phân minh chân vọng, để cho chúng ta buông những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Rồi bây giờ đây thì Phật lại làm gì nữa?
Nay Phật lại bình đẳng phổ dung chân vọng, để hướng chúng ta về cực quả.
Ở ngay năm ấm, 12 xứ, 18 giới, ngay 7 đại là cái hư vọng. Phật phổ dung đưa cái hư vọng ấy trở về cái chân tánh, cho mình nhận được thấy cái chân tánh ở các cái hư vọng. Như thế là phổ dung toàn vọng tức chân, để hướng chúng ta về quả vị Phật. Ai thấy được toàn vọng tức chân, tức là cái người ấy có cái chỗ cái chi kiến của Phật, có cái chỗ thấy biết của Phật.
Mọi sai biệt đều bất khả đắc, vì chỉ có nhất chân.
Bất khả đắc là đều không có thật, không nắm được, không phải sự thật. Chúng ta bây giờ thấy con người khác với con cua, con ốc. Chúng ta thấy cái nhà, chúng ta thấy cái vườn, chúng ta thấy có làn mây, có dòng nước, đấy, bao nhiêu thứ sai cả. Thì ở đấy những cái sai khác này đều bất khả đắc, đều không có thật. Bởi vì chỉ có nhất chân, chỉ có cái chân tâm bản tánh, nó bất nhị, nó không có hai ba gì cả. Chỉ có một mình nó là chân thật thôi.
Hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, pháp nào cũng là chân tánh, là toàn thể pháp giới.
Một cái chân tánh ấy thôi, mà cái chân tánh ấy chính là chân tâm của mình, tức là tất cả đồng một thể, không có hai.
Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng.
Nếu chẳng không,
nếu chẳng
cái tướng, cái tướng của hạt bụi, như mê muội mình thấy cái hư không, kết ám là mình thấy là đây là hạt bụi, đây là giọt nước, kia là đốm lửa, đất nước, gió lửa, mình thấy bốn thứ. Đó là do si ám mà thấy ra. Thế nhưng mà sự thật thì nó không phải. Cho nên nó là cái hư vọng, nó là cái không phải. Cái tướng của nó là tất cả đều không, đều hư vọng. Cái giọt nước không phải giọt nước, vừa mới rồi nó là làn mây ở trên trời, thế nó gặp lạnh nó rơi xuống nó thành nước. Cho nên giọt nước không phải là giọt nước. Cái đốm lửa vừa mới không có, người ta đốt thì lại thấy có lửa bật lên. Đấy. Nó là những cái không thật. Hư không đang bình an thì chợt có cái chuyển động, cái không khí, thế là có gió. Mà hạt bụi là Phật dạy là do si ám mà thấy thành đất. Chứ nó là những cái không có. Nếu nó có thật ấy, thì sao mình gọi nó là hư vọng được. Đằng này nó là cái không có mà bây giờ giả hiện, cho nên mình mới gọi nó là những cái hư vọng. Bởi vì nó là những cái hư vọng, thể chất thật của nó là chân tâm của mình. Chứ nó đâu có phải là giọt nước, đâu có phải hạt bụi, đâu có phải đốm lửa. Cho nên những hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, cho đến cái bàn, cho đến cái thân của chúng mình, cho đến cái nhà ở đây, cũng là những cái hư vọng, giả hiện, không phải thật. Cho nên tất cả các pháp đều là hư vọng. Tiếp.
Chẳng khắc, chẳng gọi là chân tâm.
Giờ mình thấy là hạt bụi, là giọt nước, là đốm lửa. Nè. Thì những cái ấy, những cái mình thấy đây là lầm, là sai. Nó đều hư vọng cả. Mà thật thể của nó là cái chân tâm của mình. Cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp cả. Hạt bụi cũng nó, mà trái đất cũng nó. Giọt nước cũng nó, mà cả dòng sông cũng nó. Đốm lửa cũng nó, mà tất cả đất nước, gió lửa đều là nó hết. Thế cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp cả. Cái Như Lai Tạng hiểu chân như tánh, nó ở khắp cả. Mà bây giờ chúng mình thấy ra là hạt bụi, là giọt nước, là đốm lửa, là làn gió, thấy là cái nhà, thấy là con người, thấy là nhiều chuyện, đều là những cái hư vọng không có thật. Mà thật thể của nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp, chẳng có chỗ nào mà không có nó. Còn đọc tiếp.
Tánh chân tuy bản hữu, nhưng mê đã lâu, phải dùng phương tiện để hiển thị cho tỏ ngộ.
Tuy nó là bản hữu của mình đấy, nó thật mình. Thế nhưng mà tự mình quên nó đã từ lâu rồi. Cho nên bây giờ phải phương tiện để hiển thị cho chúng mình nhận ra nó. Kiến đạo đã nhận được nó chưa?
Mô Ni Đà Phật kính bạch trên thầy là còn chưa.
Thế bao giờ mới chịu nhận?
Tập dần.
Nhưng mà con phải thấy nó rồi, biết nó rồi thì mình mới tập chứ.
Là kính bạch thầy còn chỉ hiểu.
Bây giờ con ôn lại bài cũ phân biệt đi. Ngay cái thấy của mình đâu là chân, đâu là vọng ấy. Thế thì đấy là con cũng đã biết, đã nhận được nó, đã biết được nó. Nhưng mà bởi vì có cái thói quen, mình cứ sống bằng nhận thức. Như vào cái lớp học, thấy cái bóng ảnh hiện lên, ra khỏi lớp học, thấy cái vườn nó hiện ra. Thế mình tập nhận đây là những cái bóng ảnh, không phải sự thật. Còn cái tánh là đang biết thấy. Tuy là tánh chân bản hữu của mình, nhưng mà tại mình mê đã lâu, cho nên bây giờ kiến đạo phải phương tiện. Đã hàng ngày hiển thị nhận ra, hiển nó lên. Mỗi khi vào lớp thấy cái bóng ảnh, biết đây là nhận thức. Còn cái tánh biết thấy của mình là nó vẫn thường trụ. Ra khỏi lớp thấy cái vườn cây thì cũng biết đây là cái bóng ảnh do nghiệp báo nó hiện lên, nhưng mà cái tánh của mình đang biết thấy đấy là tánh của mình. Thì chúng mình bây giờ phải tập như thế tỉ mỉ. Mỗi khi cái mắt thấy, cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, sáu thức nó đang hiện hành, mình đừng để cho sáu thức nó đánh lừa, mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, ở đây Ngài dạy, tuy nó là bản hữu, nhưng mà bởi vì chúng mình mê đã lâu, cho nên bây giờ phải phương tiện hàng ngày tập tỉnh thức.
Hư vọng tuy bản không, nhưng cố chấp quá sâu, phải dùng phương tiện để tỉnh giác.
Đấy, chúng mình có tập, có thành công thì mới gọi là học Phật. Còn nếu chúng mình không chịu tập, không chịu phân biệt, không chịu tỉ mỉ cái công phu, thì cũng như người không học mà thôi. Thành ra cái thì giờ học đây, nếu mình có thực tập thì mới thành kết quả, nếu không thì chỉ là mất thì giờ vô ích.
Dù đã minh bạch chánh tà, nếu không phương tiện bỏ vòng theo chân, rốt cuộc cũng không kết quả.
Đây, con phải tập hàng ngày tỉ mỉ miên mật cái công phu. Bởi vì cái vô minh này chúng ta đã tập nó từ vô thủy, cho nên bây giờ muốn tả bỏ nó chúng ta cũng phải tập trở lại, phải mất nhiều thời gian mà phải tỉ mỉ công phu.
Tuy biết rõ vạn pháp chỉ một tâm, một vị bình đẳng, sơ tâm vẫn khéo dùng phương tiện, được cá mới buông nơm, nhập chân rồi mới bỏ phương tiện.
Đấy, nhập chân rồi mới bỏ được. Chứ nếu mà bây giờ chúng mình chỉ đây, nghĩa là ánh sáng của Phật soi sáng cho chúng mình, nhưng nếu chúng mình không tự thắp đuốc, tự thắp cái đèn tâm của mình lên, tự đi theo cái đường giác tỉnh, thì chúng ta lại trở về mê chìm.
A Nan thỉnh, tối sơ phương tiện của mười phương Như Lai, Phật dạy Samatha, phá thức hiện kiến.
Thế nào là phá thức hiện kiến? Nhận ra cái nhận thức, đừng bị cái nhận thức nó đánh lừa, mà nhận được cái tánh thấy của mình. Và nhận ở cái mũi, mà cái mùi không phải ở bên ngoài, mà chính là cái cảm giác của cái thần kinh. Cái phân tử ở bên ngoài nó theo gió nó vào mũi, rồi chính cái thần kinh ở mũi nó biến ra cái thơm, nó biến ra mùi hôi. Cho nên đó là cái cảm giác của thần kinh mình, cho nên gọi là thức của mình nó biến ra, chứ không phải cảnh ở bên ngoài. Thế con phân biệt ở nơi lưỡi, cái biết thường trụ là căn bản Bồ Đề. Còn cái biết mà cứ theo duyên mới khởi lên, hết duyên lại tắt đi, thì đó gọi là thức, là căn bản sanh tử. Đã như thế, phá thức hiển kiến là cái việc chúng mình phải tập hàng ngày, để đừng bị cái thức nó đánh lừa. Thức là cái biết theo nghiệp, theo duyên. Còn cái tánh Bồ Đề là cái biết chân thật thường trụ. để chúng ta hàng ngày tập bỏ cái căn bản sanh tử là cái thức, sống với cái kiến tinh là cái căn bản bồ đề. Tiếp.
Chân vọng đã rõ rệt, nhận được chân thể rồi thì không bó hẹp ở căn nữa, mà bình đẳng phổ dung với vạn pháp, để phát minh viên lý thành viên tu. Người học mới thông đạt được lý toàn vọng tức chân.
Nhận được chân thể rồi đã, tức là nhận được ở nơi sáu căn của mình cái căn bản bồ đề, cái tánh Phật của mình rồi, đó là cái chân thể, thì không bó hẹp ở căn nữa. Tức là nếu như chúng mình vừa nói, đó là chúng ta nhận được cái chân thể ở sáu căn của mình, để hàng ngày tập trở về cái chân thật, thì chúng ta phải tập ở nơi sáu căn của mình. Bây giờ nhận cho rõ rồi, biết rồi và thực tập, thì Phật nói thêm cho mình biết. Đấy. Cho nên không bó hẹp ở căn nữa, mà bình đẳng phổ dung. Này, nhận cái Như Lai tạng nó ở hết thảy vạn pháp. Đây là cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Phật nói cho chúng mình biết. Này, nhận thấy cái Như Lai tạng ở năm ấm 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Thế chúng ta học như thế để làm gì? Để phát minh cái viên lý mà thành cái viên tu. Đã. Phát minh viên lý tức là nhận được cái lý, cái chân lý, cái sự thật là cái tánh biết này nó không phải chỉ ở trong mắt, trong tai chúng mình đâu, mà nó là bản thể của cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại. Cái Như Lai tạng của mình nó là cái lý viên, tức là chỗ nào nó cũng có mặt, nó ở khắp tất cả. Thế chúng ta nhận học cái bài Như Lai tạng diệu chân như tánh, học cái bài bốn khoa bảy đại đó, nhận được Như Lai tạng nó có mặt ở khắp vạn pháp. Như thế gọi là viên lý. Để thành viên tu, tuy rằng viên tu, nhưng mà chúng ta khi tu chỉ tu riêng ở nơi cái thấy, cái nghe, cái như Đức Quan Thế Âm mà chuyên tu cái nghe ở tai, Ngài Anaruddha chuyên tu cái thấy ở mắt, các vị thánh tu thì phải y vào cái căn bản bồ đề ở nơi mình làm gốc, rồi từ cái chỗ đó mình nhận, trong cái khi tu được sẽ nhận dần dần mở rộng. Cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, năm cái lớp vô minh ngũ trược nó tan hết, thì từ từ mình mới nhận được ra. Nhưng mà tu cái pháp môn này vẫn gọi là viên tu, bởi vì cái thể tánh, cái tánh biết thấy, biết nghe ở nơi mắt mình, bản thể của nó ở khắp pháp giới. Nếu mà có tu theo như lời Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm đây, đó, thì mình mới thông đạt được cái lý toàn vọng tức chân. Một khi tu, tuy là tu thì chỉ tu ở cái nghe, cái thấy, cái tánh biết ở nơi sáu căn của mình, nhưng mà đến khi kết quả thì mình nhận được tánh mình là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên toàn vọng tức chân, cái chân tâm bản tánh của mình đó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cái bài chúng ta đã xong thì chị em về suy ngẫm kỹ rồi kỳ sau có cái ý kiến gì được xin góp thêm.